Lúc mà không cần có nó nàng cũng đủ khốn khổ lắm rồi. Nàng lại đang có một dự định. Và cuộc đời nàng tồn tại hay không phụ thuộc hoàn toàn vào sự thành công hay thất bại của dự định này. Nàng vào với Toby. Anh đang trên giường, nằm ngửa, phần thân trên được kê khá cao, mắt mở trừng trừng nhưng không nhìn vào đâu cả. Thấy nàng, đôi mắt anh sáng lên một niềm vui khôn tả, dõi theo từng cử động khi nàng đi tới bên giường anh. Môi anh mấp máy rồi miệng anh eo gắng đến mức méo mó mà không thốt ra nổi một từ cho rõ nghĩa. Diêu nghiến răng lại như để tự tăng thêm nghị lực cho mình khi nhớ lại lời bác sĩ Kaplan, bộ não Toby vẫn nguyên vẹn. Diêu ngồi xuống, cầm tay Toby áp lên mặt mình. Anh yêu, nghe và nhớ những gì em sắp nói đây. Hãy tin rằng chiếc giường này không phải là nơi trú ngụ vĩnh viễn của anh. Anh sẽ rời khỏi nó, sẽ đi lại bước lên sân khấu và sẽ nói cười, cũng như sẽ nghe mọi người cười vì những gì anh nói. Nàng ngừng lời, lau khô những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt tuy vẫn xinh đẹp nhưng đã không khỏi trở nên gầy guộc, rồi nhìn thẳng vào mắt Toby, vừa như cầu xin, vừa như ra lệnh. Anh phải làm được như thế. Vì em nhất định sẽ làm được như thế nhé, anh yêu. Ngay hôm sau, Diêu cho thôi việc tất cả, ba hộ lý vẫn thay nhau ngày đêm chăm sóc Toby, cả bác sĩ cơ bắp lẫn bác sĩ nói năng. Và cũng sẽ không bao giờ hỏi han gì bác sĩ Kaplan nữa. Nhưng vừa nghe tin nàng giải tán, đội ngũ y tế đã được chính tay ông tuyển chọn, bác sĩ Kaplan vội chạy đến can. Về hai bác sĩ thì tôi đồng ý nhưng hãy giữ lại ba hộ lý. Diêu, anh ấy cần được chăm sóc 24 giờ mỗi ngày, và... Diêu không để ông ta nói hết. Tôi sẽ làm công việc của cả ba người đó. Bác sĩ Kaplan vừa định tỏ thái độ phản đối thì Diêu đã đứng dậy ra ý không muốn nghe nữa. Tôi sẽ cho gọi ông khi tôi thấy cần, ông Kaplan. Số phận bắt đầu thách thức Diêu. Liệu nàng có khả năng biến được cái không thể mà các bác sĩ tầm cỡ hàng đầu của hai cường quốc Mỹ và Pháp đã tuyên bố để trở thành cái có thể cho Toby? Nhấc anh khỏi giường để giặt vào xe đẩy. Diêu suýt mất đà vì không thể ngờ anh nhẹ đến thế. Nàng đưa anh ra bể bơi, thả anh xuống nước và bắt đầu tập cho anh như bác sĩ vật lý trị liệu đã làm nhưng khác hẳn về cường độ. Bác sĩ nhẹ nhàng trong từng động tác, từng lời động viên bao nhiêu thì Diêu mạnh mẽ, cứng rắn và khe khắt bấy nhiêu. Nhiều lần Toby phải cố diễn đạt để nàng hiểu là anh đã quá mệt, muốn nghỉ ngơi đôi chút thì nàng vẫn bắt anh tập thêm, tập cố. Và đã không ít lần anh phát khóc trong câm nín. Buổi chiều là giờ tập nói. A, a, a. E, e, e. Đâu phải a chứ đâu phải e. Miệng há ra, Toby. A, a. E, e, ý. Ngu ạ, nói lại đi. A, a. Bao giờ đúng thì mới được nghỉ. Tới bữa, nàng xúc từng thìa cho anh ăn. Buổi tối nàng tắm rửa sạch sẽ rồi trần truồng lên giường nằm cạnh anh, cầm bàn tay đã trở nên vô dụng của anh đặt lên vú nàng rồi lướt dần xuống và để yên nó thật lâu giữa hai đùi nàng. Tất cả là của anh đấy, Toby. Em thèm anh quá chừng. Anh hãy khỏe nhanh lên để hưởng thụ những gì của anh trên thân xác em, để đi vào trong em, để thấy em rên rỉ vì hạnh phúc. Cứ thế, mỗi ngày mỗi giờ là mỗi cực hình với Diêu. Nàng dậy rất sớm. Đời nàng, trừ việc tới phim trường, chưa có việc gì bắt nàng ngày ngày dậy sớm thế này. Mắt nhắm mắt mở, nàng cho nước chảy đầy bồn tắm và bắt tay vào việc đầu tiên là lau rửa người cho Toby. Mặc dù Diêu đã cẩn thận bọc lót cho anh như với một đứa trẻ, nhưng vì không thể tự chủ nổi nên thỉnh thoảng người anh và cả chăn mền, quần áo vẫn bị dây bẩn. Khi Toby đã sạch sẽ, nàng cạo mặt chải đầu cho anh rồi nghiêng nghiêng đầu làm bộ ngắm nghía. Đẹp rồi, lên sàn diễn được rồi. Giá mà cái đám vẫn gửi thư từ điện tín thăm hỏi được thấy anh lúc này. Nhưng cũng không lâu nữa đâu, anh yêu nhỉ. Họ sẽ xô lấn, dẫm đạp nhau để được xem anh, thậm chí thấy anh. Các nguyên thủ, chính khách lại có vinh hạnh được tiếp đón anh. Muốn thế, chúng mình phải cố lên, anh yêu ạ. Sau màn trang điểm là màn ăn sáng. Diêu rất chú trọng lựa chọn món ăn cho Toby, sao cho vừa ngon miệng lại vừa giúp anh nâng cao thể trạng. Nàng bón cho anh từng thìa nhỏ, dịu dàng nhưng kiên quyết bắt anh ăn hết những món nàng đã dọn ra cũng như sau đó nàng sẽ bắt anh tập cho đủ những bài nàng đã định sẵn. Anh đừng bao giờ quên mình đã và vẫn đang là Toby Temple, nàng ngân nga. Và hàng triệu khán giả đã và vẫn ngưỡng mộ anh, đang mong anh xuất hiện trở lại. Anh không còn muốn nghe những tràng vỗ tay họ dành cho anh nữa sao? Vì em và vì họ, anh phải cố lên. Rồi đến màn bể bơi. Rồi đến màn phát âm. Rồi đêm xuống, chấm dứt cho một ngày khổ sai để bắt đầu ngày khổ sai mới. Ngày vẫn nối ngày, và mỗi ngày Diêu lại bắt Toby tập luyện nhiều hơn lên, căng nặng hơn lên, song Toby có khá hơn lên hay không thì chưa biết, chỉ biết chính nàng mỗi lúc càng tỏ ra nóng nảy, thiếu tự chủ hơn. Không ít lần, khi cảm thấy Toby chán nản, nàng đã tát vào mặt anh và hung dữ hét lên. Làm đi anh sẽ làm được, anh nhất định sẽ khỏi. Sức nàng đang cạn kiệt dần, nàng biết. Ngày thì tất bật cả mồm miệng lẫn chân tay, đêm thì không ngủ nổi bởi mùi hôi thối toát ra từ Toby, và cũng bởi những hình ảnh đẹp đẽ của những ngày hạnh phúc bên anh, như một cuốn phim cứ liên tục hiện lên trong nàng. Nào tấm hình chụp chung với nữ hoàng Anh, nào Tổng thống Mỹ nâng ly chúc sức khỏe, nào một rừng micro chĩa vào nàng tại liên hoan phim Cannes, rồi hơn một rừng cánh tay chìa ra những tờ giấy xin chữ ký, và nào, nào Toby gục ngã, nào a i a i lại còn cơn đau đầu nữa. Nó xuất hiện nhiều hơn, bất thường hơn cả khi nàng đang ngủ, và tất nhiên, ngày càng khó chịu hơn. Nhưng đó là việc của cá nhân nàng nên cứ để lại đã, dính dáng gì đâu đến Toby mà phải vội vàng. Có lá thư của bác sĩ Kaplan nhét qua khe cửa bảo nàng cần gì cứ gọi cho ông. Nàng chỉ cần Toby thì ông đã bó tay rồi. Ngày qua tuần, tuần qua tháng, vẫn chỉ có nàng với Toby trong một thế giới chỉ có những vật lộn lớn đau kiếm hoài không ra một nụ cười, niềm an ủi duy nhất chỉ là chút hy vọng mong manh và xa lắc. Tệ hại hơn nữa là cứ ăn uống xong xuôi mà thấy Diêu bước tới với vẻ nghiêm khắc là Toby lại giàn giụa nước mắt vì biết đã đến giờ khổ luyện. Mỗi ngày, sự âu yếm, nương nhẹ của Diêu càng ít dần đi để thay vào đó là sự ép buộc đến mức tàn nhẫn. Nàng ép đôi chân bất lực của anh phải cử động, ép cái cơ quan phát âm vô dụng của anh phải thốt ra những âm thanh rõ nghĩa, dựng đứng anh dậy rồi vừa giữ cho anh khỏi ngã vừa kéo chân nọ nhích tiếp chân kia như đứa trẻ tập đi trong khi anh chỉ muốn lăn quay ra đất cho rồi. Nàng chẳng còn nghĩ gì đến mình nữa. Đôi mắt trố ra trên gương mặt hốc hác, tóc tai bù rối, váy áo nhàu nhĩ và bẩn thỉu. Kệ hết, nàng chỉ nghĩ đến Toby. Ngày rồi đêm, tuần rồi tháng, nàng chỉ nghĩ cho Toby, làm cho Toby. Hôm sau là bản sao của hôm trước, ngày tới chẳng khác gì ngày qua. Cứ thế. Và nàng chấp nhận cứ thế. Nàng mua cho Toby chiếc xe tập đi, buộc như trói hai tay anh vào đó, giữ cho anh khỏi ngã rồi từ từ cho xe di chuyển, mặc kệ anh bước hay lết chân theo. Trông nàng và anh như hai kẻ say sưa vô độ đang trong một vũ điệu ma quái. Cái nàng buộc phải giữ cho mình là miếng ăn và giấc ngủ, bởi nếu không nàng cũng không còn hơi sức đâu mà nghĩ mà lo cho Toby nữa. Vì vậy, nàng phải buộc phải ngủ riêng phòng để đêm đêm khỏi thức dậy bởi những tiếng động và mùi hôi do cơ quan bài tiết của Toby gây ra. Rồi một đêm, nàng tràn trọc tới gần sáng mới ý thiếp ngủ để rồi choàng tỉnh khi đã quá trưa. Toby, Toby của nàng vậy là từ sáng tới giờ chưa được lau rửa, ăn uống, chắc vẫn nằm bệt tại chỗ và đang hốt hoảng. Nàng vùng dậy nhưng bỗng giật mình vì không sao nhấc người lên nổi và cùng lúc như đã rình nấp chờ đợi từ đâu đó, sự nhức mỏi, rã rời, kiệt quệ cùng lúc ập đến ghìm chặt nàng xuống giường. Nhưng trên hết là cảm giác tuyệt vọng bao trùm. Nàng nằm đó, biết là mình thua rồi, phải đầu hàng rồi, mọi khổ ải nàng chịu và bắt Toby phải chịu đã uổng phí hết rồi, thế là hết. Không chỉ cơ thể Toby đã phản bội anh mà nàng cũng đã bị chính cơ thể mình phản bội. Chợt nàng nghe có tiếng động ở cửa phòng. Nhưng đầu nhìn ra, nàng trợn tròn mắt khi thấy Toby đang bám vào chiếc xe tập đi nhích từng bước về phía nàng, miệng méo sạch như đang cố phát ra tiếng gọi siêu siêu. Nàng òa khóc. Từ hôm ấy, không gì trì hoãn nổi những buổi tập của họ nữa. Cũng không sự ép buộc nào của Diêu khiến Toby hoặc ứa nước mắt, hoặc kêu đau, hoặc thậm chí nhăn mặt nữa. Anh chấp nhận chẳng những tự nguyện mà còn vui vẻ. Nàng là vị nữ thánh mà anh đã yêu và đang tôn thờ. Bây giờ thì Toby tin chắc là mình sẽ qua khỏi. Diêu tất nhiên còn tin hơn. Bây giờ họ là một linh hồn, một mục đích trong hai cơ thể. Họ đã cùng nhau trải qua tất cả vinh quang lẫn khổ nhục và đã không rời xa nhau. Họ còn thể sống vì cái gì khác hơn là sống cho nhau. Nhìn bữa ăn Diêu dọn ra cho Toby tưởng như anh đã được nàng chuyển sang chế độ an dưỡng. Thực ra là nàng chỉ chú trọng hơn vào phần này chứ không hề giảm bớt cường độ tập luyện. Và Toby cứ răm rắp tuân theo, ăn hết những gì Diêu bảo phải ăn, tập chọn những gì Diêu bảo phải tập. Anh đã tự xoa bóp được cho mình, ở những chỗ ngón tay có thể với tới. Còn lại là của Diêu. Anh tắm nắng, đi bộ ngoài sân, trong nhà, lên xuống cầu thang. Phạt Tiên Anh còn dùng xe tập, sau đó dùng gậy và cuối cùng Diêu mua cho anh cả chục chiếc gậy đặt rải rác khắp nhà để anh có thể được trợ giúp bất kỳ lúc nào khi anh không thể chỉ đi bằng hai chân được nữa. Hôm đầu tiên Toby ném chiếc gậy để tự đi khoảng chục bước, họ đã chúc mừng nhau bằng bữa tiệc dưới ánh nến trong phòng ngủ. Còn cái ngày họ phập phồng chờ đợi cũng đã đến, sự xuất hiện trở lại của Toby. Diêu gọi điện cho bác sĩ Kaplan. Ông ta reo lên. Tôi hoảng quá. Sao gọi điện mà chẳng thấy cô nhấc máy, gửi thư thì không thấy hồi âm anh ấy. Diêu ngắt cái câu mà nàng biết là khó hỏi ấy. Ông đến mà tận mắt chứng kiến. Eli. Tất nhiên là bác sĩ Kaplan không thể tin vào mắt mình ở cái nhìn đầu tiên, miệng ông cứ há ra, lắp bắp. Không tin nổi, không thể tin nổi. Thực sự Chúa đã ban phép màu. Đúng vậy. Diêu đồng ý ngay. Nàng chỉ không nói thêm rằng phép màu thì có đấy nhưng khi Chúa còn bận ở một nơi khác thì tốt nhất là ta nên tự tạo ra nó. Nhiều người vẫn gọi cho tôi hỏi thăm Toby. Rõ ràng là họ cũng giống tôi, không được cô nhấc máy trả lời. Clifton Lauren này, Sam Winter này, riêng Sam hầu như tuần nào cũng hỏi. Diêu vứt ngay Clifton ra khỏi đầu. Còn Sam Winter, tại sao nàng không nghĩ ra mà mời Sam hôm nay cùng đến với Kaplan nhỉ? Phải, chỉ có Sam mới cho thế giới biết một cách nhanh chóng. Toby vẫn là siêu sao điện ảnh cũng như Toby với nàng vẫn là vua và hoàng hậu của Hollywood. Ngay hôm sau Diêu gọi cho Sam Winter, hỏi anh có thể ghé qua thăm Toby. Sam nhận lời, và thấy Diêu ra đón, anh đã cố lắm mới không để lộ ra vẻ kinh ngạc khi nom nàng già đi tới cả chục tuổi với thân hình gầy guộc, mặt mũi nhăn nheo và đôi mắt sâu hóm. Cảm ơn anh tới thăm, Sam. Toby hẳn sẽ rất vui được gặp anh. Nàng nói. Sam còn phải sửng sốt lần nữa khi anh cứ nghĩ sẽ gặp con bệnh Toby nhăn nhúm chờ chết trên giường chứ không phải là người đàn ông dám nắng, tươi tỉnh đang nằm bên bể bơi nhấm nháp ly nước bưởi. Thấy Sam bước tới, Toby đứng dậy, chậm nhưng vững chãi, đưa tay ra. Trông Toby tựa như khỏe mạnh và tươi tỉnh như chưa bao giờ Sam được thấy, tựa như. Có một sự trao đổi qua lại, bao sức sống từ Diêu đã chạy sang Toby để đổi lấy bệnh tật của Toby về mình. Kìa Sam, lâu lắm chúng mình mới gặp nhau. Tôi nghĩ là anh khỏe. Toby nói chậm nhưng rõ ràng và giọng vẫn khỏe, vẫn vang. Không hề thấy một biểu hiện nào của chứng thương tổn thần kinh mà cánh báo chí đã công bố khắp cả thế giới. Vẫn nguyên gương mặt ngây thơ và đôi mắt xanh ngơ ngác ấy. Sam ôm chầm lấy Toby, mừng rỡ. Ơn Chúa, anh làm chúng tôi hoảng quá. Lại là Toby ngày nào rồi, khi anh cười nhăn nhở và nói. Có hai ta với nhau, anh đừng kêu tôi là Chúa. Sam nghiêng ngó Toby thêm lát nữa, chép miệng. Mẹ kiếp lại còn trẻ ra mới lạ chứ. Thế mà Hollywood đang định lo tang ma lo anh đấy. Thật kỳ diệu cho nền y học ngày nay. Toby cướp lời. Chẳng có y học y tế hay y bác sĩ nào ở đây cả. Anh quay nhìn Diêu với vẻ thành kính. Chỉ có Diêu thôi. Một mình Diêu với trái tim và đôi tay nàng. Nghĩa đen đấy, xa mạ. Diêu đã đuổi hết mọi người đi để tự tay làm mọi việc cho tôi và khiến tôi được như anh đang thấy đây. Sam không để lộ vẻ bối rối. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Diêu thuộc tiếp phụ nữ quên mình vì người khác dù người đó là vua hài Toby. Có lẽ anh đã sai. Anh có dự định gì chưa? Chắc phải nghỉ ngơi ít lâu nữa. Anh hỏi cho có chuyện. Diêu chen vào. Toby đang thèm được làm việc. Tài giỏi như anh ấy mà không được làm gì thì chịu sao nổi. Diêu nói đúng đấy, Sam. Tôi sốt ruột lắm rồi.